đêm nhớ về Sài Gòn, thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh đêm nhớ về
Sài Gòn. This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 30 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 39 năm, 30 tháng 4, tháng 4 đen từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay là ngày Quốc Hận, thì chúng ta dành một phút để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc quân dân kháng chiến đã nằm xuống vì Tổ quốc và tưởng niệm 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã sát cánh cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa để gìn giữ miền Nam. Và ngày hôm nay 30 tháng 4 thì bầu trời của Dallas Fort Worth đẹp lắm, đúng là mùa xuân, 52 độ bây giờ và cao nhất ngày hôm nay là 67 và tối nay xuống lạnh là 45, để ngày mai là tăng thêm là 72 và ngày thứ tối thứ năm là còn 49 và ngày thứ sáu là 78. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô, quý chú. Hiện tại Houston nắng đã lên và sáng nay khi đi làm thì thấy trời hơi se se lạnh, nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 59 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất chỉ khoảng 79 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 55 độ. Đây được xem là đêm lạnh nhất trong tuần và cơ hội mưa cho hôm nay cũng như là ngày thứ năm, thứ sáu sẽ là 10%. Ngày mai nhiệt độ có thay đổi chút ít với 81 cao nhất và 59 là thấp nhất. Riêng đến ngày thứ bảy thì trời sẽ ấm áp hơn khá nhiều với 86 cao nhất và thấp nhất là khoảng 63 độ mà thôi. Sẽ không có mưa cho ngày thứ bảy. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Thì ngày hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết tối cao pháp viện của chính phủ liên bang phán quyết các tiểu bang phải theo luật lệ mới về mức độ ô nhiễm không khí của cơ quan bảo vệ môi sinh gọi tắt là EPA. Và tấm hình ở giữa trang thì chụp một thanh niên đang đạp xe tại khu vực The Hays vào ngày hôm qua tận hưởng khí hậu tốt của những ngày vừa qua. Và tin từ Austin, giám đốc cơ quan quản trị các tội phạm tấn công tình dục có thể bị cho nghỉ việc vì những việc làm không có đúng với thể thức. Tin từ Galveston thì các khoa học gia khám phá dấu vết của hai núi lửa dưới đáy vùng vịnh. Từ San Antonio, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào ghế dân biểu đã bị chính phủ liên bang điều tra vì đã dùng những nguồn tiền tài trợ từ Mỹ Tây Cơ. Chủ nhân của đội bóng rổ Clipper thuộc thành phố Los Angeles là ông Don Sterling bị cấm tham dự vào Hiệp hội bóng rổ NBA vì đã có những lời nói kỳ thị màu da. Và cuối cùng là tin nổ súng tại một cơ sở của FedEx ở tại thành phố Kennesaw, Georgia. 6 người bị thương nặng và thủ phạm thì tự sát. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay, trước hết bản tin có liên quan đến thưa quý vị là Liên đoàn bóng rổ Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì họ đã cấm vĩnh viễn chủ nhân lâu đời của đội bóng Los Angeles Clippers là ông Donald Sterling. Đây được xem là một trong những cái quyết định khác thường trong cái ngành thể thao chuyên nghiệp, bởi vì ông này đã có lời bình luận có tính cách kỳ thị chủng tộc và đã bị thâu âm. Bản tin khác cho hay là nội các Tổng thống Barack Obama đã chiến thắng vào ngày hôm qua sau khi tối cao pháp viện đã giữ lại những cái cố gắng của cơ quan bảo vệ môi trường bằng cách là giữ lại về cái phần những không khí đã bị ô nhiễm tại tiểu bang Texas cũng như là một số các tiểu bang khác, không có để cho nguy hại đến những cái khu phố ở cuối chiều gió. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn ông Mark Way ở thành phố Vilonia ở Arkansas. Ông này đang tìm trong những cái đống gạch vụn. Và ngày hôm qua sau khi những cái trận bão chết người đã đánh vào khu vực này, ít nhất là 15 người đã bị chết trong tiểu bang. Công ty Energy Future Holding, một trong những cái công ty lớn về năng lượng, đã từng được giúp đỡ bởi chính phủ, ngày hôm qua đã buộc phải khai phá sản, tức là hơn 6 năm qua sau khi công ty này đã mua lại công ty TXU Corporation với cái giá là 45 tỷ Mỹ Kim, đã khai phá sản chương thứ 11 tại tòa án ở Wilmington, tiểu bang Delaware sáng sớm là ngày hôm qua. Và cuối cùng thì các trường đại học sẽ không còn nhắm mắt đối với lại các vụ tấn công tình dục ngay trong trường học của mình. Ông Phó Tổng thống là ông Joe Biden vào ngày hôm qua đã yêu cầu các trường học nên áp dụng một số các điều khoản nhằm cải thiện về những cái báo cáo có liên quan đến các vụ tấn công tình dục và bảo vệ các nạn nhân. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas nên Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc một vụ nổ súng bên ngoài trung tâm FedEx tại tiểu bang Georgia. Cảnh sát và các nhân chứng cho biết một nhân viên FedEx với những băng đạn quấn quanh ngực như là một diễn viên Rambo trong phim Hành Động đã nổ súng vào hôm thứ Ba tại một trung tâm phân loại hàng bên ngoài của thành phố Atlanta, làm bị thương 6 người trước khi tự tử. Ngoài một khẩu súng ngắn, hung thủ cũng đã có một khẩu Molotov bí mật nhưng đã không sử dụng trong cuộc nổ súng. Hung thủ, người đã không được công khai danh tính, đã được tìm thấy chết bên trong. Ông ta làm việc như một nhân viên hàng hóa tại FedEx. Ba trong số những người bị thương đã được nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, trong đó có hai người đã phải phẫu thuật những chấn thương đe dọa đến tính mạng. Hung thủ đã bắn phát đầu tiên vào một người bảo vệ tại một phòng an ninh phía bên ngoài tòa nhà trước khi đi vào bên trong. David Titus là một tài xế xe tải của FedEx cho biết, ông đến làm việc lúc 6 giờ sáng nhìn thấy một nhân viên bảo vệ bị bắn ở bụng và ông nghe thấy những tiếng súng nhiều hơn sau đó từ phía bên trong tòa nhà. Còn nhân viên Lisa Aiken cho biết cô đang làm việc thì nghe thấy một cái gì đó rớt giống như là một cái gì đó rớt xuống và khi cô nhìn sang bên trái thì cô đã thấy tay súng. Hai người phải phẫu thuật là một người đàn ông 28 tuổi và một người phụ nữ 52 tuổi. Nạn nhân thứ ba là một người đàn ông 22 tuổi. Một người đàn ông 38 tuổi vẫn ở bệnh viện nhưng tình trạng đã ổn định hơn nhiều. Hai nạn nhân khác là một người phụ nữ 42 tuổi và một người đàn ông 19 tuổi đã được điều trị và cho ra về. Theo FBI và các cơ quan khác đang làm việc để thu thập chứng cứ tại trung tâm hàng hóa tại thành phố Kennesaw. Trung tâm hàng hóa đã bị đóng cửa và các nhân viên đang dự kiến sẽ khoảng mất một thời gian dài để tìm kiếm tất cả các chứng cứ trong một cơ sở rộng 500.000 square feet. Sau đó trong ngày thì xe của tay súng đã được kéo khỏi hiện trường và những người làm công tại đây được phép trở lại để lấy xe của họ ra về. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bản tin hôm nay được đăng ở trên báo gây sự chú ý cho những người yêu mến loài bốn cẳng, đó là loài thân thiết nhất của con người, đó là loài chó. Và một nhà thương chó đã bị thưa kiện vì dùng những con chó đáng lẽ vì bệnh hoạn thì được chữa bệnh hay là phải cần cho chích thuốc để ngủ vĩnh viễn thì họ lại giữ những con chó này sống để mà lấy máu thử nghiệm. Và điều này đã đưa đến việc cơ quan công lực Mỹ đã vây một nhà thương chó veterinary clinic sau khi một người đàn bà đã thưa là bà đã đem con chó của bà vào đây để được chích thuốc cho chết vì nó bị bệnh, nhưng clinic này đã giữ nó sống để lấy máu. Cảnh sát Forward và các nhân viên của các ngành công lực khác từ Texas State Board of Veterinary Medical Examiner đã tốn hàng giờ tại Cambui Animal Clinic tại đường Lovell Avenue ở phía tây của Fort Worth, và hai con chó đã bị bắt bởi Animal Control Officer. Người chủ của clinic này tên là Lou Tiris đã lừa ông bà Jamie và Marianne Harrison của Lido khi mà họ tin tưởng rằng con chó 5 tuổi của họ tên là Sid đã được chích thuốc cho chết vì nó bị đau đớn bởi chứng bệnh hoại xương sống từ mùa thu năm ngoái. Thế nhưng con chó Sid này vẫn bị giữ sống ở clinic này để người làm ở đây lấy máu cho những cuộc thí nghiệm hay dùng để chữa trị cho những căn bệnh của những con chó khác. Bà Marian Harris nói chó là một thành viên của gia đình nên bà đã đưa đơn tố cáo với State trong tuần qua. Luật sư Jim Ellison, đại diện cho gia đình Harris, cho biết là có nhiều con chó và cả mèo nữa, nhưng phần lớn là chó. Những con vật này bị nhiều bệnh tật rất nặng đã bị giữ sống và bị lấy máu để thử nghiệm. Đó là việc làm sai quấy vì những con vật này rất thân thương của những gia đình mà họ đưa tới đây. Và thế nhưng mà họ giữ rất là lâu, có nhiều con chó họ giữ lâu lắm, cho nên là gia đình này đã đưa đơn tố cáo. Và chủ nhân của clinic này không trả lời phone khi mà người ta gọi, và người làm ở đây chỉ cho biết rằng chủ nhân của họ bị bận mà thôi. Và theo lời phát ngôn viên của cảnh sát thì clinic này đã đối xử không đúng với những con vật, và như vậy là họ đã ăn cắp những con chó từ những người chủ. Và sau khi điều tra thì clinic này có thể là có người sẽ bị bắt. Và khi họ vây clinic vào buổi sáng hôm qua thì các nhân viên công lực đã đem ra xe hai con chó và nói đây là tăng chứng vì những con chó này đáng lẽ được cho đến đây trị bệnh, nhưng bệnh thì họ không trị mà lại lấy máu của nó. Và bây giờ thì chủ nhân của những con chó đã đưa đến đây đều lên tiếng và đến xem và để biết rằng liệu con chó của họ có được yên nghỉ, được trị bệnh, nhưng mà hay là vẫn còn sống và bị lấy máu. Và sở dĩ câu chuyện này khám phá ra về bà Harris này được một nhân viên ở đây gọi báo sau 6 tháng, nói là con chó xít vẫn còn sống và nhân viên này đã nghỉ việc. Cô nói cô không thể làm việc ở một clinic mà không đối xử tốt với loài vật, và con chó xít đã được gia đình của Harris mang về nhà sau khi đưa nó đi điều trị tại một clinic khác. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc tòa án tối cao pháp viện của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua đã tuyên bố rằng những đạo luật khắt khe mới của cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ ô nhiễm môi trường chính phủ liên bang, là hoàn toàn hợp lý khi mà bắt buộc một số các tiểu bang phải tuân theo đạo luật mới này, được gọi là đạo luật xuyên bang về vấn đề ô nhiễm không khí, để bảo vệ tất cả các khu vực gia cư nằm ở dưới chiều gió của tất cả các nhà máy điện chạy bằng than đá, mà Texas là có rất là nhiều những nhà máy sản xuất điện chạy bằng loại nhiên liệu này. Và phán quyết ngày hôm qua đã thay đổi một phán quyết được đưa ra từ năm 2012 của tòa chống án ở District Columbia. Lúc đó thì tòa chống án này cho rằng cơ quan EPA đã đi quá quyền hạn khi mà bắt buộc 27 tiểu bang, trong đó có cả Texas, phải giảm bớt số lượng khí thải của sulfur dioxide cũng như là nitrogen oxide. Và hiện tại thì tiểu bang Texas đã nắm cầm đầu 15 tiểu bang khác và một số các công ty điện lực để đưa ra những đơn chống lại đạo luật này. Họ cho rằng một số các cơ sở sản xuất điện có thể phải đóng cửa, và như thế thì sẽ đưa đến tình trạng thiếu điện sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan EPA thì suốt cả hàng chục năm qua đã nhất định giữ nguyên lập trường để bảo vệ vấn đề bảo vệ không khí tốt, và họ còn cho biết rằng như vậy thì đạo luật này sẽ ngăn ngừa được hàng ngàn những cái chết vì bệnh suyễn hoặc là những cái bệnh khác liên quan đến đường hô hấp. Riêng về tiểu bang Texas thì ông Bộ trưởng Tư pháp Greg Abbott, bây giờ cũng là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và chức vụ thống đốc của tiểu bang, đã tuyên bố rằng đạo luật này được coi như là sẽ làm mất đi rất là nhiều những công việc cho tiểu bang Texas và sẽ gây thiệt hại rất là nhiều, và chắc chắn là ông sẽ đệ đơn để chống lại đạo luật này. Trở lại với Quán Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hàng ngàn nhân viên của hãng Toyota Moto sẽ bắt đầu dọn về quận Collins. Tuy nhiên, họ sẽ phải rất là khó khăn để tìm một cái căn nhà trong cái khu vực được xem là thiếu nhà trong nhiều thập niên qua. Những người mua nhà hiện nay đã gặp khó khăn trong việc mua nhà tại những cái khu phố được xem là nổi tiếng thuộc vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Dallas. Tin tức cho hay là hãng Toyota sẽ dọn tổng hành dinh tại Bắc Mỹ của họ, thì trong đó bao gồm sẽ có 4.000 công việc từ California, Kentucky và New York sẽ đến cái khu vực thành phố Plano. Những cái nhân viên đầu tiên của hãng Toyota sẽ dọn về vào mùa hè này và họ sẽ làm việc tạm thời trong những văn phòng tại thành phố Plano. Các chuyên gia về địa ốc đón nhận tin này, tuy nhiên họ lo ngại là sẽ không có đủ nhà cửa cho các nhân viên họ chuyển việc đến đây. Họ còn cho hay là trong thời gian gần đây, những cái căn nhà được dựng bán ở thành phố Plano thì mỗi một căn nhà như vậy cũng có ít nhất là hơn 6 người đã bỏ giá để mà đấu giá mua căn nhà đó. Số lượng nhà tại quận Collins bây giờ rất hiếm với cái việc là kinh tế tại cái thành phố này khá mạnh và việc chuyển đổi công việc của hàng ngàn các nhân viên khác, đặc biệt là trong thời gian gần đây, hàng ngàn các công nhân của công ty State Farm Insurance cũng dọn về và một số các công ty khác, thành ra số lượng nhà bán rất là hiếm tại thành phố Plano. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng. Để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng, xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 4 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào biển Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 9 giờ chương trình đặc biệt tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 9:30 là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12:00 là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 3:00 là phần tin vắn, 4:00 là chương trình luật pháp, 5:00 là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com nghe trực tiếp hoặc là nghe lại mà các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet.
Vâng, và 11 giờ quý vị nhớ nghe bí mật thời sự cùng với ký giả Hạnh Dương. Và ngày hôm nay chương trình của SBTN Texas là sau phần bình luận là tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Ngày nay và ngày mai thì quý vị nhớ xem chương trình đặc biệt về ngày Quốc hận 30 tháng 4. Và ngày hôm nay thì trời có vẻ là sẽ tốt rồi, và buổi chiều hôm nay thì có một buổi lễ Quốc hận được tổ chức tại chùa Đạo Quang vào lúc 6 giờ. Quý vị nhớ đến tham dự. Và trời đẹp lắm, đúng là mùa xuân, phải không Quang Hưng? Tự
đúng
nhiên
như vậy.
Là trời trở mát.
Vâng, mát lắm quý vị ra ngoài. Sáng ngày hôm nay quý vị sẽ thấy là thời tiết rất là dễ chịu và chúng ta sẽ có một cái thời tiết đẹp nguyên trong cái tuần lễ này. Nhưng mà về giao thông, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì không có tốt cho lắm. Những cái đoạn đường dẫn vào khu downtown đã bị kẹt xe trên xa lộ 635 ngay đoạn nối kết với lại xa lộ 30 đi về hướng Bắc, hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Và vẫn trên xa lộ này thì trên cái đoạn đường từ chỗ nối kết 75 cho tới xa lộ 35 hiện nay đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 35 đi về hướng Nam, đoạn nối kết với lại 183 đã bị kẹt xe, và xa lộ 35 Đức Bị Du đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam ở thành phố Forward, đoạn nối kết với lại loop 820 giờ này đã bị kẹt xe rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi. Sài Gòn Radio.